In the family, a proclamation
to the world. The first thing is the apostle state. All human beings. Được Chúa gọi là những điều mà có thực hiện được nhờ vào sự chuộc tội của Đức Cứu Chúa. Tất cả nhân loại nam và nữ đều được sáng tạo theo hình ảnh của Chúa Thượng Đế. Mỗi người là một đứa con trai hay con gái linh hồn của yêu dấu của cha mẹ thiên thượng. Chúng ta cần phải được phép báp têm. Khi được dìm mình dưới nước báp têm, chúng ta giao ước để mang danh của Đấng Kitô, luôn luôn tưởng nhớ tới Ngài, tôn giữ các lệnh truyền của Ngài và phục vụ Ngài cho đến cùng, để chúng có thể luôn luôn được Thánh Linh của Ngài ở cùng chúng ta. Chúng ta cần ấn tứ của Đức Thánh Linh. Qua giao ước đó, chúng ta có thể tiếp nhận được sự đồng hành của Thánh Linh. Chủ tịch Wilford Woodruff dạy rằng mỗi người nam hay nữ mà đã gia nhập giáo hội của Chúa và đã được chịu phép báp têm cho sự xá miễn tội lỗi và quyền nhận được sự mặc khải, có quyền nhận được Thánh Linh của Chúa để hỗ trợ trong công việc trách nhiệm của họ, để cai quản các con cái của họ, để khuyên dạy con cái của họ và những người mà đã được kêu để gọi để chủ tọa. Đức Thánh Linh không phải chỉ hạn chế cho nam giới hoặc cho những sứ đồ, cho những vị tiên tri, mà nó còn phước dành cho người nam hay người nữ trung tín và dành cho mỗi đứa trẻ đủ tuổi để nhận được phúc âm của Chúa Giê-xu. Chúng ta cần phải tiếp nhận lễ thiên ân của đền thờ. Anh cả em Rosobala nói, khi người nam và người nữ đi đền thờ, cả hai người đều được ban cho cùng một quyền năng mà theo định nghĩa là quyền năng của chức tư tế. Lễ thiên ân thật sự là ân tứ của quyền năng. Chúng ta cần giáo lễ gắn bó dẫn đến cuộc sống vĩnh cửu, ân tứ lớn lao nhất trong tất cả mọi ân tứ của Thượng Đế. Giáo lễ này của chức tư tế chỉ có thể nhận được bởi người nam và một người nữ chung với nhau. Anh cả Russell Nelson đã dạy thẩm quyền của chức tư tế đã được phục hồi để các gia đình có thể được gắn bó vĩnh viễn. Chúng ta cần có cơ hội để tái lập các giao ước của chúng ta mỗi tuần khi chúng ta dự phần tiệc thánh. Các vị tiên tri ngày sau và các sứ đồ đã dạy rằng khi chúng ta xứng đáng dự phần tiệc thánh thì chúng ta tái lập không chỉ giao ước pháp báp têm mà còn là tất cả các giao ước chúng ta lập với Chúa. Các giáo lễ và giao ước này của chức tư tế cung ứng sự tiếp cận các phước lành trọn vẹn đã được Thượng Đế hứa với chúng ta là những điều có thể thực hiện được nhờ vào sự chuộc tội của Đấng Cứu Rỗi. Các giáo lễ và giáo ước này trang bị cho các con trai con gái của Thượng Đế với sức mạnh quyền năng của Thượng Đế và cung ứng cho chúng ta cơ hội nhận được cuộc sống vĩnh cửu để trở lại hiện diện với Thượng Đế và sống với Ngài trong gia đình vĩnh cửu của Ngài. Gần đây tôi đã đi với các vị lãnh đạo chức tư tế đến thăm nhà của 4 phụ nữ ở Honduras. Các chị em này cùng gia đình của họ đang cần chìa khóa các thẩm quyền của chức tư tế, các giáo lễ và giao ước của chức tư tế, quyền năng và phước lành của chức tư tế. Chúng tôi đến thăm một chị phụ nữ đáng mến, đã kết hôn có 2 đứa con xinh đẹp. Chị ấy trung tín và tích cực trong giáo hội và chị đang dạy con cái của chị chọn điều ngay. Chồng của chị hỗ trợ chị hoạt động tích cực trong giáo hội, nhưng anh ấy không phải là một tín hữu. Gia đình của họ rất vững mạnh, nhưng để vui hưởng sức mạnh lớn lao, họ cần thêm phước lành của chức tư tế. Họ cần người cha phải tiếp nhận các giáo lễ, báp têm và ân tứ thánh linh và được truyền giao cho chức tư tế. Họ cần quyền năng của chức tư tế mà có thể đến qua lễ thiên ân và gắn bó. Lần tiếp theo chúng tôi đến thăm nhà của 2 chị phụ nữ độc thân. Họ là những người phụ nữ có đức tin lớn lao. Một chị có con trai chuẩn bị đi truyền giáo. Chị phụ nữ kia đang chữa trị bệnh ung thư. Trong thời gian đầy chán nản tuyệt vọng này, họ nhớ đến sự chuộc tội của Đấng Cứu Rỗi và lòng họ tràn đầy đức tin và hy vọng. Cả hai đều cần thêm các phước lành và quyền năng có sẵn qua các giáo lễ đền thờ. Chúng ta đã khuyến khích họ nên tham gia với những người truyền giáo tương lai trong nhà họ để chuẩn bị tiếp nhận các giáo lễ đó. Lần đi thăm viếng qua, chúng tôi đến thăm nhà của một chị phụ nữ mà chồng vừa qua đời. Là một người mới cải đạo vào giáo hội, chị đã không hiểu rằng chị có thể nhận lễ thiên ân cho mình và được làm lễ gắn bó với chồng mình. Khi chúng tôi giảng dạy cho chị biết rằng các phước lành này có thể sẵn sàng cho chị và người chồng quá cố, thì lòng chị tràn đầy hy vọng. Khi biết rằng qua các giáo lễ, đền thờ và các giao ước thì gia đình của chị có thể được làm lễ gắn bó với nhau, chị có đức tin và quyết tâm đối phó với thử thách trước mắt. Con trai của người quả phụ này đang chuẩn bị để tiếp nhận chức tư tế Aaron. Sự sắc phong của em ấy sẽ là một phước lành lớn lao đối với chị và gia đình chị. Họ sẽ là một người nắm giữ chức tư tế trong nhà mình. Trong khi đến thăm gia đình, tôi nhớ đến người anh canh cả đời ngót khi ông đã được sắc phong và thầy trợ tế ông nói, chúng ta qua đời khi tôi 7 tuổi. Cha tôi qua đời khi tôi 7 tuổi. Tôi là đứa con trai cả trong 3 đứa con thơ. Khi tôi được sắc phong là một thầy trợ tế, mẹ tôi bắt đầu rất hài lòng khi có một đứa con nắm giữ chức tư tế. Nhưng mẹ tôi vẫn tiếp tục cai quản gia đình. Khi cha tôi qua đời, mẹ tôi lãnh đạo gia đình của chúng ta. Mẹ tôi không có chức phẩm tư tế, nhưng vì là người sống sót duy nhất trong hôn nhân, nên mẹ tôi đã trở thành người lãnh đạo trong nhà. Mẹ tôi thường nhắc nhở đến điều mà cha chúng tôi mong muốn chúng tôi để chúng tôi có đạt được lời hứa đấng cứu rỗi rằng gia đình của chúng tôi sẽ được vĩnh cửu. Khi tôi gặp những người phụ nữ trong trung thành ở Honduras, tôi có thể thấy rằng họ có thể để giữ gia đình của họ hoạt động tích cực trong phúc âm. Trong mỗi nhà, trong số 3 nhà chúng tôi đã viếng thăm, một vị lãnh đạo chức tư tế sáng suốt đã hỏi mỗi chị xem họ có nhận được phước lành chức tư tế. Mỗi lần nó hỏi thì chức tư tế thì đều là không. Một chị phụ nữ đã yêu cầu và nhận được một phước lành chức tư tế. Và ngày hôm nay, một chị đã khóc khi bày tỏ biết ơn, niềm vui, hướng dẫn. Các anh chị em này đã soi dẫn tôi. Họ đã thấy lòng tôi tin tôn kính với Thượng Đế, cùng quyền năng và thẩm quyền của Ngài. Tôi cũng biết ơn về những người lãnh đạo của chức tư tế mà cũng đến thăm các nhà này. Trong một buổi họp huấn luyện giới lãnh đạo giáo hội trên toàn cầu về việc củng cố gia đình và giáo hội của chức tư tế, chúng ta cũng được dạy rằng các anh chị em không có những người nắm giữ chức tư tế trong nhà của mình khi không cần phải cảm thấy đơn độc. Họ được phước và được củng cố qua các giáo lễ mà họ đã nhận được và các giao ước mà họ tuân giữ. Họ không nên ngần ngại để xin giúp đỡ khi cần. Anh cả em Rosobala dạy rằng mỗi người phụ nữ trong giáo hội cần phải biết rằng họ có một vị giám trợ, một chủ tịch nhóm túc số, các anh cả, một thầy giảng dạy tại gia và những người nắm giữ chức tư tế xứng đáng khác để họ có thể trông cậy và những người có thể vào nhà giúp họ. Anh cả Bala cũng dạy rằng cha thiên thượng rất rộng rãi với quyền năng của Ngài. Tất cả những người đàn ông và tất cả phụ nữ đều có quyền tiếp cận với quyền năng này để giúp đỡ trong cuộc sống. Tất cả những người nào đã lập các giao ước thiêng liêng với Chúa và những người nào tôn trọng các giao ước đó đều có đủ điều kiện để nhận được sự mặc khải cá nhân, để được thiên sứ phù trợ ban phước để giao tiếp với Thượng Đế. Chúng ta cần đến nhau. Các con trai của Thượng Đế cần đến các con gái của Thượng Đế và các con gái của Thượng Đế cần đến các con trai của Thượng Đế. Chúng ta có ân tứ khác nhau và ưu điểm khác nhau. Trong sách Cô-rinh-tô chương 12 nhấn mạnh đến sự cần thiết của các con trai và các con gái của Thượng Đế, tức là mỗi người chúng ta, để làm tròn vai trò trách nhiệm cá nhân theo kế hoạch của chúng ta, tất cả đều có thể hưởng lợi ích. Các con trai của Thượng Đế, các em có biết mình là ai không? Các em có biết mình có điều gì không? Các em có xứng đáng để sử dụng chức tư tế và tiếp nhận quyền năng và phước lành của chức tư tế không? Các anh em có chấp nhận các vai trò và trách nhiệm để củng cố mái gia đình với tư cách là những người cha, người ông, các con trai, các em, anh em và những người chú, người bác, những người cậu không? Các anh em có tôn trọng phụ nữ, phái nữ và những người làm mẹ không? Các con gái của Thượng Đế, các chị có biết mình là ai không? Các chị em có biết mình có điều gì không? Các chị em có xứng đáng để tiếp nhận quyền năng và các phước lành của chức tư tế không? Các chị em có tiếp nhận các ân tứ ban cho mình với lòng biết ơn, ân điển và nhân phẩm của mình không? Các chị em có chấp nhận các vai trò và trách nhiệm của mình để củng cố mái gia đình với tư cách là những người mẹ, người bà, con cái chị em và những người cô, người dì không? Các chị em có thấy lòng kính trọng đối với những người nam, nam giới và những người làm cha không? là các con trai và các con gái đã lập giao ước, chúng ta có đức tin ở Cha Thiên Thượng và kế hoạch vĩnh cửu của Ngài dành cho chúng ta không? Chúng ta có đức tin nơi Chúa Giêsu Kitô và sự chuộc tội của Ngài không? Chúng ta có tin rằng mình có một thiên tính và số mệnh thiêng liêng không? Và trong số nỗ lực của mình để đạt một số mệnh này và nhận được tất cả những gì Đức Chúa Cha, chúng ta có hiểu tầm quan trọng của mình, của việc nhận được các giao lễ chức tư tế và lập tuân giữ và tái lập các giao ước với Cha Chúa không? Chúng ta là các con trai của các và các con gái linh hồn yêu quý của Cha Mẹ Thiên Thượng với một thiên tính và số mệnh. Đấng cứu rỗi Chúa Giêsu Kitô yêu thương chúng ta đủ để phó mạng sống của Ngài cho chúng ta và sự chuộc tội của Ngài cung ứng cách thức cho chúng ta để tiến triển trên con đường để về nhà Thiên Thượng của mình qua giáo lễ và các chư tế và giao ước thiêng liêng. Những giáo lễ và giao ước của chức tư tế này đã được phục hồi trên thế gian này qua tiên tri Joseph Smith, và ngày nay Chủ tịch Monson nắm giữ tất cả các chìa khóa chức tư tế trên thế gian. Anh cả D. Todd Christopherson dạy rằng, trong giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô, chúng ta tìm thấy thẩm quyền của chức tư tế thực hiện các giáo lễ mà nhờ đó chúng ta có thể lập các giao ước ràng buộc với Cha Thiên Thượng trong danh vị Nam Tử Thánh của Ngài. Thượng Đế sẽ giữ lời hứa của Ngài với chúng ta khi chúng ta tuân giữ các giao ước của mình với Ngài. Tôi làm chứng những điều này trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.